Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Hỏa Ngục, tác giả Dan Brown, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân, phát hành trên hivblog.com và diễn đàn thế giới audio.org.
Chương 63. Lúc này Robert Langdon vừa hoàn thành việc ghi lại đoạn thông điệp xoáy chôn ốc từ chiếc mặt nạ người chết ra giấy để có thể phân tích nó kỹ hơn. Sienna và bác sĩ Ferris tụm lại hỗ trợ và Langdon phải cố hết sức để không chú ý đến việc Ferris cứ liên tục gãi và thở dốc. Anh ta không sao. Langdon nhủ thầm, cố tập trung vào những dòng thơ trước mặt mình. Ôi, các người bị ám ảnh về tri thức vững vàng. Hãy làm theo lời dạy giấu ở đây. Bên dưới lớp màn thơ phù khó hiểu. Như tôi đã nói lúc trước, Langdon bắt đầu. Khổ mở đầu trong bài thơ của Zobrist, lấy nguyên văn từ Hỏa Ngục của Dante, một lời cảnh báo với độc giả rằng những câu chữ ấy mang một ý nghĩa sâu xa hơn. Tác phẩm đầy ngụ ý của Dante có vô vàn những luận giải được giấu kỹ về tôn giáo, chính trị và triết học, đến mức Langdon thường gợi ý sinh viên của mình rằng thi hào người Ý này cần được nghiên cứu nhiều như kinh thánh, đọc thật kỹ các dòng để cố gắng hiểu ý nghĩa sâu xa hơn. Các học giả về phúng dụ thời Trung Cổ. Langdon nói tiếp, nhìn chung chia những phân tích của họ thành hai hạng mục, văn bản và hình ảnh. Văn bản là nội dung đúng nghĩa đen của tác phẩm, còn hình ảnh là thông điệp mang tính biểu tượng. Được rồi, Ferris hào hứng nói. Vậy thực tế rằng nhà thơ bắt đầu với dòng thơ này. Tức là, Sienna xen vào. Việc đọc qua của chúng ta chỉ lật mở một phần câu chuyện, nghĩa thực có thể ẩn giấu. Đúng, đại loại như thế. Langdon đưa mắt trở lại văn bản và tiếp tục đọc to. Hãy tìm gã tổng trấn bội bạc của Vernisser, kẻ cắt rời những đầu ngựa và moi xương cả người mù lòa. Chà, Langdon nói, tôi không chắc về những con ngựa không đầu và xương của kẻ mù lòa, nhưng nghe như thể chúng ta cần phải tìm một vị tổng trấn cụ thể. Em cho rằng ngôi mộ của một tổng trấn chăng? Sienna hỏi. Hay một bức tượng hoặc chân dung? Langdon đáp lại. Đã nhiều thế kỷ không còn các tổng trấn. Tổng trấn của Vernisser cũng tương đương với công tước của các thành bang nước Ý khác, và hơn 100 vị đã từng cai trị Vernisser trong suốt cả 1.000 năm, bắt đầu từ năm 697 sau Công Nguyên. Dòng dõi của họ kết thúc cuối thế kỷ 18 với cuộc chinh phạt của Napoleon, nhưng vinh quang và quyền lực của họ vẫn là chủ đề mà nhiều sử gia vô cùng say mê. Như hai người có thể đã biết, Langdon nói, hai điểm du lịch phổ biến nhất ở Vernisser, dinh tổng trấn và thánh đường Saint Mark, đều được các tổng trấn xây dựng cho chính mình. Nhiều người trong số họ được an táng ngay trong đó. Và anh có biết, Sienna hỏi, mắt nhìn bài thơ, liệu có vị tổng trấn nào được coi là đặc biệt nguy hiểm không? Langdon cúi nhìn dòng thơ đang được nghiên cứu. Hãy tìm gã tổng trấn bội bạc của Vernisser. Anh không biết ai cả, nhưng bài thơ không dùng từ nguy hiểm, mà dùng từ bội bạc. Có một sự khác biệt, ít nhất trong thế giới của Dante, bội bạc là một trong 7 trọng tội, thực tế là tội nặng nhất, bị trừng phạt tại tầng địa ngục thứ 9 và cũng là cuối cùng. Bội bạc, theo định nghĩa của Dante, là hành vi phản bội một người yêu thương. Ví dụ khét tiếng nhất trong lịch sử về tội này chính là Judas phản bội Jesus đáng kính, một hành động Dante khinh bỉ đến mức tống Judas xuống khu vực trong cùng của hỏa ngục, một khu vực được đặt tên là Judeca, theo tên của gã cư dân nhục nhã nhất. Hiểu rồi, Ferris nói. Như vậy chúng ta đang tìm một vị tổng trấn phạm tội bội bạc. Sienna gật đầu tán thành. Điều đó sẽ giúp chúng ta hạn chế được danh sách khả năng. Cô ngừng lại, mắt nhìn văn bản. Nhưng dòng tiếp theo này. Một vị tổng trấn cắt rời những đầu ngựa à? Cô ngước mắt nhìn Langdon. Có vị tổng trấn nào cắt đầu ngựa không? Hình ảnh Sienna nhắc đến khiến Langdon nhớ tới cảnh tượng khủng khiếp trong chuyện bố già. Thôi đừng nhắc đến nữa. Nhưng theo câu này, ông ta còn moi xương cả người mù loà nữa. Anh đưa mắt nhìn Ferris. Điện thoại của anh có internet không? Ferris nhanh nhẹn lấy điện thoại và chìa ra những ngón tay phát ban sưng múp. Các phím có thể hơi khó bấm với tôi. Để tôi. Sienna nói, nhận lấy chiếc điện thoại của ông ta. Tôi sẽ tìm kiếm các vị tổng trấn Vernisher liên quan đến những con ngựa mất đầu và xương của người mù loà. Cô bắt đầu bấm rất nhanh trên bàn phím nhỏ xíu. Langdon đọc lại bài thơ lần nữa và sau đó tiếp tục đọc to. Hãy quỳ gối bên trong bảo quán mạ vàng của tri thức thánh thiêng và áp tai xuống mặt đất, lắng nghe tiếng nước nhỏ giọt. Tôi chưa bao giờ nghe nói đến một bảo quán, Ferris nói. Đó là một từ cổ, mang nghĩa đền thờ được các nàng thơ bảo vệ. Langdon đáp, thời kỳ của người Hy Lạp cổ, một bảo quán là nơi những người được khai sáng tụ họp để chia sẻ các ý tưởng và thảo luận về văn chương, âm nhạc và nghệ thuật. Bảo quán đầu tiên do Ptolemy xây dựng tại Thư viện Alexandria nhiều thế kỷ trước công nguyên, và sau đó hàng trăm bảo quán mọc lên khắp thế giới. Bác sĩ Brock, Ferris nói, nhìn về phía Sienna đầy hy vọng. Cô có thể tra xem có bảo quán nào ở Vernisher không? Thực tế có hàng trăm nơi. Langdon nói kèm một nụ cười khôi hài. Giờ đây chúng được gọi là bảo tàng. Ferris đáp lại. Tôi đoán chúng ta sẽ phải quét qua một mạng lưới rộng hơn đây. Sienna vẫn bấm vào điện thoại, không hề cảm thấy phiền phức vì có quá nhiều nhiệm vụ, mà rất bình tĩnh xem danh sách liệt kê. Được rồi, vậy là chúng ta tìm một bảo tàng, nơi có thể lần ra một vị tổng trấn chặt đầu ngựa và moi xương người mù loà. Robert, có bảo tàng đặc biệt nào có thể là nơi đang tới xem không? Langdon đã nghĩ đến tất cả các bảo tàng nổi tiếng của Vernisher. Galleria dell'Accademia, Carenzonico, Cung điện Grassi, Bộ sưu tập Pezzi Guggenheim, Bảo tàng Corer, nhưng không nơi nào phù hợp với mô tả cả. Anh lại nhìn văn bản. Hãy quỳ gối bên trong bảo quán mạ vàng của tri thức thánh thiêng. Langdon nhăn nhó mỉm cười. Vernisher không có một bảo tàng nào phù hợp hoàn toàn với khái niệm bảo quán mạ vàng của tri thức thánh thiêng cả. Cả Ferris và Sienna đều nhìn anh đầy trông đợi. Thánh đường Saint Mark, anh tuyên bố, nhà thờ lớn nhất tại Vernisher. Ferris có vẻ không chắc chắn lắm. Nhà thờ đó là một bảo tàng à? Langdon gật đầu. Giống như bảo tàng Vatican, và thêm nữa, nội thất của Saint Mark nổi tiếng vì được trang trí toàn bộ bằng gạch ốp làm từ vàng đặc. Một bảo quản mạ vàng. Sienna nói, nghe phấn khích thấy rõ. Langdon gật đầu. Tin chắc rằng Saint Mark chính là đền thờ mạ vàng được nhắc đến trong bài thơ. Trong nhiều thế kỷ, người dân Vernisher gọi Saint Mark là nhà thờ vàng, và Langdon xem nội thất của nơi này là tráng lệ nhất so với bất kỳ nhà thờ nào trên thế giới. Bài thơ nói quỳ ở đó, Ferris nói, và nhà thờ chính là nơi rất hợp lý để quỳ. Sienna lại bấm nhoay nhoáy. Tôi sẽ thêm xanh mác vào lệnh tìm kiếm. Đó nhất định phải là nơi chúng ta cần tìm kiếm vị tổng trấn. Langdon biết họ sẽ tìm ra không thiếu các vị tổng trấn tại xanh mác. Nơi, theo đúng nghĩa đen, chính là thánh đường của các vị tổng trấn. Anh cảm thấy thêm phấn chấn khi đưa mắt trở lại bài thơ. Hãy quỳ gối bên trong bảo quán mạ vàng của tri thức thánh thiêng và áp tai xuống đất, lắng nghe tiếng nước nhỏ giọt. Tiếng giọt nước nhỏ giọt. Langdon thắc mắc. Có nước bên dưới xanh mát không nhỉ? Anh nhận ra câu hỏi này thật ngớ ngẩn. Toàn bộ thành phố này có nước bên dưới. Mọi tòa nhà ở Vernisher đều đang chìm dần và thấm nước. Langdon hình dung ra tòa thánh đường và cố gắng nghĩ xem chỗ nào bên trong có thể quỳ để nghe được tiếng nước nhỏ giọt. Và một khi nghe thấy nó, chúng ta cần làm gì chứ? Langdon nhìn lại bài thơ và đọc nốt thật to. Hãy lần sâu vào tòa cung điện bị chìm. Vì ở đây, trong bóng tối, con quái vật trốn địa phủ chờ đợi, lặn ngụp trong thứ nước đỏ như máu của cái đầm không hề phản chiếu ánh sao. Được rồi. Langdon nói, cảm thấy lo âu trước hình ảnh ấy. Rõ ràng, chúng ta lần theo tiếng nước nhỏ giọt tới một cung điện bị chìm nào đó. Fritz gãi mặt, trông rất lo lắng. Con quái vật trốn địa phủ là sao? Ở bên dưới mặt đất. Sienna nói, các ngón tay cô vẫn thao tác trên điện thoại. Địa phủ có nghĩa là bên dưới mặt đất. Phần nào đó đúng. Langdon nói, mặc dù từ này có hàm nghĩa lịch sử khác, thường gắn với truyền thuyết về quái vật, địa phủ là một hạng mục gồm các vị thần và quái vật trong thần thoại. Erinnes, Hercas và Medusa chẳng hạn. Chúng được gọi là địa phủ bởi vì chúng sống bên dưới lòng đất và gắn với địa ngục. Langdon ngừng lại. Xa xưa, chúng trồi lên từ lòng đất và xuất hiện trên bề mặt đất để trả thù thế giới loài người. Im lặng kéo dài và Langdon cảm thấy tất cả bọn họ đều nghĩ đến cùng một thứ. Con quái vật địa phủ ấy chỉ có thể là đại dịch của Zobrist. Vì ở đây, trong bóng tối, con quái vật trốn địa phủ chờ đợi, lặn ngụp trong thứ nước đỏ như máu của cái đầm không hề phản chiếu ánh sao. Nhân tiện, Langdon nói, cố gắng tập trung vào vấn đề. Rõ ràng chúng ta đang tìm kiếm một địa điểm dưới lòng đất, nơi ít nhất cũng giải thích cho dòng thơ cuối cùng, nói đến cái đầm không hề phản chiếu ánh sao. Hay lắm, Sienna nói, giờ đã rời mắt khỏi chiếc điện thoại của Fritz. Nếu một cái đầm ở dưới lòng đất, thì nó không thể phản chiếu bầu trời. Nhưng Vernisher này có các đầm nước ngầm dưới lòng đất không nhỉ? Anh không biết cái nào cả. Langdon đáp lời. Nhưng một thành phố được xây dựng trên nước thì có lẽ có vô khối khả năng. Nếu đầm nước trong nhà thì sao? Sienna bất ngờ hỏi, mắt nhìn cả hai. Bài thơ nói đến bóng tối của cung điện bị chìm. Lúc trước anh nói rằng dinh tổng trấn được nối thông với thánh đường. Phải không nào? Điều đó có nghĩa là các công trình ấy có rất nhiều điểm mà bài thơ nhắc đến. Một bảo quán của tri thức thánh thiêng, một cung điện liên quan đến các vị tổng trấn, và tất cả đều tọa lạc ngay tại đây trên đầm nước lớn của Vernisher, ở mực nước biển. Langdon suy nghĩ phân tích này. Em nghĩ cung điện bị chìm trong bài thơ chính là dinh tổng trấn à? Tại sao lại không chứ? Bài thơ bảo chúng ta trước hết quỳ ở thánh đường xanh mát, sau đó theo tiếng nước nhỏ giọt. Có lẽ tiếng nước dẫn tới cánh cửa tiếp theo đến dinh tổng trấn. Nó có thể có phần nền chìm dưới lòng đất hay gì đó. Langdon đã tới tham quan dinh tổng trấn nhiều lần và biết rằng nó rất rộng. Là một quần thể nhiều tòa nhà, cung điện này chứa một bảo tàng quy mô lớn, một mê cung thực sự gồm nhiều gian phòng, buồng và sân, và cả một mạng lưới nhà tù rộng đến mức phải bố trí trong nhiều tòa nhà. Có thể em nói đúng. Langdon nói. Nhưng mò mẫm tìm kiếm một cung điện như thế sẽ mất vài ngày. Anh gợi ý chúng ta làm đúng như bài thơ bảo. Trước tiên, chúng ta tới thánh đường xanh mát, và tìm mộ hoặc tượng của vị tổng trấn Bội Bạc. Sau đó chúng ta quỳ xuống. Còn sau đó? Sienna hỏi. Còn sau đó? Lang Don thở dài nói. Chúng ta cầu nguyện để nghe được tiếng nước nhỏ giọt và dẫn chúng ta tới đâu đó. Trong khoảnh khắc im lặng tiếp theo, Lang Don hình dung ra bộ mặt đầy lo âu của Elizabeth Sinclair như anh nhìn thấy trong ảo giác, kêu gọi anh từ bên kia dòng nước. Thời gian rất gấp, hãy tìm và sẽ thấy. Anh tự hỏi giờ Sinclair ở đâu và liệu bà ấy có ổn không. Những tên lính mặc đồ đen rõ ràng lúc này nhận ra rằng Lang Don và Sienna đã trốn thoát. Còn bao lâu nữa cho tới khi chúng đuổi theo sau bọn mình? Khi đưa mắt nhìn lại bài thơ, Lang Don cố chống lại trạng thái kiệt sức. Anh nhìn dòng thơ cuối cùng và một ý nghĩ khác vụt đến với anh. Anh tự hỏi có nên nêu ra không? Cái đầm không hề phản chiếu anh sao? Có lẽ không thích hợp với cuộc tìm kiếm của họ. Nhưng anh quyết định vẫn nói ra. Tôi cần nói đến một điểm khác. Sienna ngước mắt khỏi điện thoại di động. Ba phần bộ thần khúc của Dante. Lang Don nói, hỏa ngục, luyện ngục và thiên đường, tất cả đều kết thúc với cùng một từ. Sienna tỏ ra ngạc nhiên. Đó là từ gì vậy? Ferris hỏi. Lang Don chỉ xuống cuối văn bản mà anh đã viết lại. Cũng chính là từ kết thúc bài thơ này. Sao? Anh nhấc chiếc mặt nạ người chết của Dante lên và chỉ vào chính giữa xoáy chôn ốc. Cái đầm không hề phản chiếu ánh sao. Thêm nữa, Lang Don tiếp tục. Trong đoạn kết của hỏa ngục, chúng ta thấy Dante nghe tiếng nước nhỏ giọt bên trong một vực thẳm và theo âm thanh đó đi qua một lối mở, dẫn ông ta ra khỏi địa ngục. Ferris hơi tái mặt. Lạy Chúa! Vừa lúc đó, một luồng không khí ong tai ùa vào khoang tàu khi đoàn tàu Fresiagento lao mình vào đường hầm xuyên núi. Trong bóng tối, Lang Don nhắm mắt lại và cố để cho tâm trí mình thư giãn. Jobrit có lẽ là một gã cuồng. Anh nghĩ bụng, nhưng chắc chắn hắn hiểu rất rõ về Dante. Chương 64. Lawrence Knowlton cảm thấy nhẹ cả người. Thị trưởng đã thay đổi suy nghĩ về việc xem đoạn video của Jobrit. Knowlton thọc tay vào túi lấy chiếc thẻ nhớ đỏ thẫm rồi cắm vào máy tính của mình để cho ông chủ xem. Sức nặng từ thông điệp quái đản dài 9 phút của Jobrit vẫn đang ám ảnh Knowlton và anh ta rất nôn nóng muốn có thêm người khác cùng xem từ đó. Việc này sẽ không còn là trách nhiệm của mình nữa. Knowlton nín thở khi bắt đầu cho chạy đoạn video. Màn hình tối sầm và tiếng nước vỗ nhẹ nhẹ tràn ngập trong gian phòng. Máy quay di chuyển qua màn xương đỏ của cái hang ngầm và mặc dù thị trưởng không lộ ra phản ứng rõ rệt nào, Knowlton vẫn cảm thấy ông ta hoảng hốt và sững sờ. Máy quay tạm ngừng di chuyển về phía trước, xoay xuống đầm, rồi lao thẳng xuống nước, chìm sâu vài mét cho tới khi ra tấm biển titan nhặn bóng bắt vít chặt xuống nền. Tại nơi này, vào ngày này, thế giới thay đổi mãi mãi. Thị trưởng hơi nao núng. Ngày mai. Ông ta thì thào, mắt nhìn vào ngày giờ trên đoạn video. Và chúng ta có biết nơi này là chỗ nào không? Knowlton lắc đầu. Giờ máy quay lia sang trái để lộ ra cái túi nhựa chứa thứ chất lỏng sền sệt màu vàng nâu. Trời đất quỷ thần ơi! Thị trưởng kéo một chiếc ghế lại và ngồi xuống, mắt đăm đăm nhìn cái bong bóng lập lờ giống như một quả bóng bay được cột lại dưới nước. Cả gian phòng chìm trong bầu im lặng ngột ngạt khi đoạn video tiếp tục chạy. Một lát sau, màn hình tối om và sau đó một bóng đen mũi hình mỏ chim quái lạ xuất hiện trên vách hang và bắt đầu nói bằng thứ ngôn ngữ bí ẩn. Ta là vong linh. Nếu ngươi đang xem đoạn phim này, tức là cuối cùng linh hồn ta đã yên nghỉ, bị xua đuổi xuống dưới mặt đất. Ta đành phải nói chuyện với thế giới từ sâu thẳm trong lòng đất, lẩn trốn đến lòng hang tăm tối này, nơi thứ nước đỏ như máu tích tụ trong cái đầm không một ánh sao phản chiếu. Nhưng đây là thiên đường của ta, nơi nuôi dưỡng hoàn hảo đứa con yếu ớt của ta. Hỏa ngục. Thị trưởng ngước lên. Hỏa ngục à? Knauter nhún vai. Như tôi đã nói, rất đáng ngại. Thị trưởng đưa mắt nhìn lại màn hình, chăm chú theo dõi. Cái bóng đen mũi hình mỏ chim tiếp tục nói vài phút liền, diễn giải về đại dịch, về nhu cầu sàng lọc dân số, về vai trò vẻ vang của hắn trong tương lai, về cuộc chiến của hắn chống lại những kẻ ngu dốt đang tìm cách ngăn cản hắn, và về một vài đối tượng trung thành nhận ra rằng hành động quyết liệt là cách duy nhất để cứu lấy cả hành tinh. Cho dù cuộc chiến tranh có về cái gì, cả buổi sáng nay Knauter vẫn đang tự hỏi liệu Consortium có đang chiến đấu nhầm phe. Giọng nói tiếp tục. Ta đã tạo ra một kiệt tác cứu rỗi, nhưng những nỗ lực của ta không được tưởng thưởng bằng các hồi kèn chào mừng và vòng hoa chiến thắng, mà bằng những lời đe dọa của thần chết. Ta đâu có sợ chết, vì cái chết biến những người nhìn xa trông rộng thành thánh tử vì đạo, biến những ý tưởng cao quý thành hành động mạnh mẽ. Jesus, Socrates, Martin Luther King. Một ngày không xa ta sẽ gia nhập với họ. Kiệt tác ta tạo ra chính là tác phẩm của Chúa Trời, một món quà từ đấng tối cao, người đã ban cho ta trí tuệ, công cụ và lòng can đảm cần có để thực hiện sự sáng tạo như vậy. Giờ đây, cái ngày đó đang đến gần. Hỏa ngục ngủ yên dưới chân ta, chuẩn bị phun trào, dưới con mắt giám sát của con quái vật địa phủ và tất cả cơn cuồng nộ của nó. Mặc dù kỳ công của ta cao quý, nhưng cũng như các người, ta không phải là kẻ xa lạ với tội lỗi. Thậm chí ta còn phạm phải tội lỗi sâu xa nhất trong 7 trọng tội. Sự cám dỗ cô độc, nơi rất ít kẻ có thể tránh khỏi. Thói kiêu hãnh. Bằng cách ghi hình lại thông điệp này, ta đã gục ngã trước cám dỗ ghê gớm của lòng kiêu hãnh, vì háo hức bảo đảm rằng cả thế giới sẽ biết đến công trình của ta. Và tại sao lại không chứ? Loài người cần biết rõ nguồn gốc sự cứu rỗi của chính mình. Tên tuổi của người đã đóng chặt mãi mãi những cánh cổng toang hoác của địa ngục. Cứ mỗi giờ qua đi, kết quả càng thêm chắc chắn. Những phép toán, vốn nghiêm khắc như quy luật hấp dẫn, là điều không thể bàn cãi. Chính việc sự sống sinh sôi theo cấp số mũ từng suýt tiêu diệt loài người sẽ cứu nguy cho loài người, vẻ đẹp của một sinh vật sống. Dù nó tốt hay xấu, là ở chỗ nó tuân theo quy luật của Chúa với tầm nhìn duy nhất. Hãy sinh sản thêm nhiều, và thế là ta dĩ độc, trị độc. Đủ rồi. Thị trưởng nói xen vào khẽ đến mức Knauter gần như không nghe thấy gì. Thưa ngài. Dừng đoạn video lại. Knauter cho dừng lại. Thưa ngài. Đoạn kết thực tế lại là phần đáng sợ nhất. Tôi xem đủ rồi. Thị trưởng trông vẻ mệt mỏi. Ông ta dạo bước trong gian buồng một lúc và sau đó đột ngột quay lại. Chúng ta cần liên hệ với FS2080. Knauter ngẫm nghĩ về động thái này. FS2080 là bí số của một trong những đầu mối liên hệ đáng tin cậy của thị trưởng. Cũng chính đầu mối liên hệ này đã giới thiệu Zobrist làm khách hàng của Consortium. Rõ ràng vào lúc này, thị trưởng đang trách chính mình đã tin đánh giá của FS2080. Sự xuất hiện của Bertrand Zobrist đã làm cho thế giới quy củ của Consortium hỗn loạn. FS2080 là lý do của vụ khủng hoảng này. Chuỗi tai ương vây quanh Zobrist dường như chỉ càng tệ hơn, không chỉ với Consortium mà có lẽ cả thế giới. Chúng ta cần phát hiện ra ý định thật của Zobrist. Thị trưởng tuyên bố. Tôi muốn biết đích xác ông ta tạo ra cái gì và liệu đây có phải là một hiểm họa thật sự không? Carlton biết rằng nếu ai đó biết câu trả lời cho những câu hỏi này thì đó sẽ là FS-2080. Còn ai biết rõ Bertrand Jobrist hơn nữa? Đã đến lúc Consortium phải phá bỏ quy trình và đánh giá xem tổ chức đã vô tình hậu thuẫn cho âm mưu điên rồ gì trong năm qua. Carlton ngẫm nghĩ những khả năng có thể khi đối diện trực tiếp với FS-2080. Chỉ riêng việc bắt liên lạc đã kéo theo những rủi ro nhất định. Thưa ngài, Carlton nói, rõ ràng nếu ngài tiếp cận với FS-2080, ngài cần phải làm việc đó rất tế nhị. Mắt thị trưởng lóe lên giận dữ lúc ông ta rút điện thoại di động ra. Chúng ta đã bước qua sự tế nhị từ lâu rồi. Ngồi cùng với hai bạn đồng hành trong khoa riêng của đoàn tàu Fresiagento, người đàn ông đeo cà vạt hoa và cặp kính Bloomer Paris phải cố hết sức không gại những chỗ mẩn ngứa càng lúc càng tệ. Cơn đau ở ngực ông ta dường như cũng tăng lên. Cuối cùng, khi đoàn tàu chui ra khỏi đường hầm, người đàn ông nhìn lang đon, lúc này từ từ mở mắt, rõ ràng vừa thoát ra khỏi những ý nghĩ xa xăm. Bên cạnh anh, Sienna lại bắt đầu cúi xuống điện thoại di động của ông ta. Nhưng lúc đoàn tàu lao qua hầm, cô đành phải bỏ xuống vì không có tín hiệu. Sienna có vẻ nôn nóng tiếp tục tìm kiếm trên Internet, nhưng cô chưa kịp cầm lấy điện thoại thì nó đột ngột rung lên, phát ra cả chuỗi những tiếng píp giật cục. Nghe thấy chuông, người đàn ông bị dị ứng lập tức vớ lấy điện thoại và nhìn màn hình, cố giấu đi vẻ ngạc nhiên. Xin lỗi, ông ta nói và đứng lên. Bà cụ đang ốm nhà tôi phải nghe máy. Sienna và Langdon gật đầu cảm thông khi người đàn ông xin phép và ra khỏi buồng, đi nhanh ra hành lang đến phòng vệ sinh gần đó. Người đàn ông bị dị ứng khóa trái buồng vệ sinh khi nhận cuộc gọi. Tôi nghe. Giọng nói trên máy nghiêm nghị. Thị trưởng đây.